đã có một lần người sinh ra nơi trần thế, đã có một lần người sinh ra trong khó nghèo, đã có một lần, đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Hỡi người ơi hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đêm, người bước tới, người đã đến đến nơi đây, lòng thương tràn đầy, trên hai tay vẫn lá gầy. Người đã đến hiến yêu thương, người đã đến kiếm quê hương. Thế có lần nào này anh đi mong gặp lối, thế có lần nào lòng anh say mộng ước đời, thế có lần nào, thế có lần nào lòng anh say men tình yêu, lòng anh thiếu nếu người không sinh ra. Đã có một lần người đi qua trong cuộc sống, đã có một lần người đi qua trên nẻo đường, đã có một lần, đã có một lần người sống chết trên trần gian thân làm người. Nguyện cầu hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đêm, người bước tới, người đã đến đến nơi đây, lòng thương tràn đầy, trên hai tay vẫn lao gầy. Người đã đến hiến yêu thương, người đã đến tiếp quê hương. Thế có lần nào bạn mong nghe bước người đến, thế có lần nào bạn mong xem hình dáng người, thế có lần nào, thế có lần nào ngàn năm qua vẫn ngàn năm, người đã đến nhưng người phải ra đi. Người đã đến nhưng người phải ra đi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, chỉ trong mấy câu thôi, từ câu 1B đến câu 8, sách Công Đoạn Công Vụ chương 8, ở đoạn bài đọc 1 mà anh chị em nghe ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, ta thấy một cái hình ảnh nó trái ngược với nhau. Hội thánh trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Trong đấy, trong thành người ta rất vui mừng. Câu đầu, hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Mà câu kết câu 8 thì trong thành người ta rất vui mừng. Rồi mọi người phải tản mát về các vùng quê ở Giu-đê, ở Samari. Vì bắt bớ dữ dội cho người ta tản mát về miền quê. Mà tản mát về miền quê, anh xem tưởng tượng coi, đang chiến tranh mà mình phải di tản. Giống như cuộc chiến Ukraine, Nga đem quân đánh Ukraine, và những người dân Ukraine phải bỏ quê cha đất tổ của mình, chạy trốn sang Ba Lan, rồi có một số chạy về Việt Nam. Sáng hôm đó, lúc ăn cơm xong, thì 12 giờ thường tôi tiếp khách, thấy có mấy gia đình, có một gia đình, hai vợ chồng với người con, nói con chờ cha 2 tiếng hồ rồi. Bảo ở đâu về vậy? Ở đâu đến vậy? Thưa cha, con ở Ukraine. Con ở Ukraine, con mới về đến phi trường, rồi con chạy về đây với cha. Bảo ối, sao vậy? Bảo thì cha biết rồi đó, Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá, tan nát hết. Gia đình con ở đó 36 năm rồi. 36 năm lập nghiệp, thằng con trai của con nó lớn lên ở đó, sinh ra ở đó, 16 tuổi, không biết nói tiếng Việt rành, chỉ biết nói tiếng Ukraine với tiếng Nga thôi. 36 năm lập nghiệp, bây giờ về tay trắng, cha ơi. Nhưng mà, tôi hỏi tại sao chạy về rồi đến tìm tôi ngay là sao? Tại vì thưa cha, chúng con sống ở bên xứ người mà. Ngôn ngữ tiếp xúc thì bình thường, nói năng buôn bán thì còn có thể được. Nhưng mà đi tham dự thánh lễ, họ cử hành bằng tiếng Ukraine với tiếng Nga, làm sao chúng con hiểu được. Cho nên chúng con mở mạng lên nghe. Lời Chúa con nghe mỗi ngày, rồi bài chia sẻ của cha. Khi đi lễ, nhất là ngày Chủ nhật, con thấy an tâm vì hiểu được lời Chúa. Lời Chúa ngày Chủ nhật thì ở đâu cũng giống nhau, khác ngôn ngữ nhưng mà không thể khác nhau được. Cho nên là hai vợ chồng con, thằng con trai này, một đứa lớn nó về trước rồi, còn thằng con trai này đi về, hai vợ chồng con về đến gặp cha để tạ ơn Chúa cho chúng con về bình an. Tôi hỏi rồi 36 năm làm rồi sao? Thưa cha, tay trắng. 36 năm anh xem tưởng tượng coi, mình lập nghiệp mà. Bây giờ về tay trắng, bỏ của trả lấy người thôi. Của cải không còn để bên đó, đâu có đem gì được cha. Tội lắm. Chiến tranh kinh khủng lắm. Ở trong cuộc mới thấy nó ghê lắm cha. Bom đạn nó đâu có mắt đâu. Thường dân vô tội cũng bị chết hết. Nhà cửa tan tành hết. Mà những người dân hiền lành, chúng con có làm gì nên tội tình đâu. Chiến tranh khủng khiếp quá cha. Con về để nói với cha là, cha nhắc mọi người cầu xin đi, đừng có chiến tranh. Dù có nước nào đánh nước nào thì cũng đừng có đánh nhau nữa. Chỉ có người dân chúng con là khổ thôi. Còn những người lãnh đạo có ai bị sao đâu. Kinh lắm cha. Người chết, người bị thương, nhà tan cửa nát, khủng khiếp lắm, ghê gớm lắm. Thấy thương chị em, vì khi mà ta tản mát về Giu-đê và Samaria thì cái cảnh mà tản mát nó như thế, tại vì trải qua một cơn bắt bớ dữ dội, không phải nhẹ, không phải thương ấy. Thế mà nhưng mà phía dưới thì những người tản mát đó làm gì? Câu 7, câu 4. Vậy những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Đi khắp nơi loan báo lời Chúa, chứ không phải tản mát rồi trốn chui, trốn nhủ rồi sợ hãi. Không. Người ta bắt bớ dữ dội, cho nên mới phải trốn, tản mát đi. Mà tản mát đi về các nơi khác, đến nơi nào thì loan báo tin mừng nơi đó. Vậy thì có phải nếu mà không có những cơn bách hại đó, chưa chắc những nơi khác được đón nhận lời Chúa, phải không? Thì cứ ở Jerusalem thôi. Cũng giống như chúng ta ngày hôm nay, những sứ đạo công giáo toàn tầng ấy chẳng hạn, thì ít khi mình thấy nhu cầu phải đi loan báo tin mừng lắm. Ngó đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải toàn là công giáo không, toàn nhà có đạo không. Đi đâu cũng gặp nhau quen mặt hết rồi, làm dấu là biết nhau ngay rồi. Đâu thấy là Việt Nam có 7% là công giáo thôi. 100 người Việt Nam thì có 7 người là công giáo thôi. Mà bây giờ anh chị em đi về những cái vùng sâu vùng xa, lúc đó mới thấy. Đi về những tỉnh thành khác, lúc đó mới thấy. Chẳng thấy bóng dáng người công giáo đâu cả. Khi chúng tôi đi công tác bác ái, tôi cứ đi những cái vùng sâu vùng xa, thấy hiếm người công giáo lắm. Những tỉnh thành xa xôi, bóng dáng người công giáo không có nhiều đâu. Mà nếu mình cứ vui vẻ ở một chỗ xong rồi ca hát, rồi họp hành, rồi chia sẻ, nói hay lắm. Chúng ta phải đi loan báo tin mừng, lời Chúa đây loan báo tin mừng. Xong rồi amen, tắt đèn đi ngủ. Loan báo cái gì, loan báo ở đâu? Ngó sang bên chung quanh toàn thấy có đạo không? Người xách xe hơi đi loan báo tin mừng cho vùng quê nghèo khổ đó chứ, khổ ghê, khổ. Người ta nghèo gần chết đi, ta chả biết tin mừng đâu, mình xách xe hơi dạng dạng đi xuống loan báo tin mừng thì xin báo sao nổi. Đấy, thưa anh chị em, phải bị bách hại, trốn chui trốn nhủi vậy, đúng là đi loan báo tin mừng. Chứ mà xách xe hơi đi loan báo tin mừng, quần áo chễm chệ đi loan báo tin mừng thì báo cái gì? Đấy thì thưa anh chị em, hình ảnh là phản mắt các nơi, nhưng mà lại đi loan báo tin mừng. Hallelujah!
Ta ơn Chúa!
Tôi suy nghĩ lại, tôi nói, nếu mà lòng thương xót Chúa mà mình đi loan báo, mà chỗ nào cũng dễ dãi quá, nào ngon lành quá, đi đâu người ta cũng dơ lên lấy Chúa Giêsu con tin tác của Chúa, thì mình bảo vậy đâu cần phải loan báo nữa. Thế không? Nhưng mà khi mình bị bách hại với nhiều hình thức khác nhau, chạy từ chỗ này qua chỗ nọ, từ chỗ nọ qua chỗ kia, thì lúc đó mình mới thấy rằng là nhiều người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Bây giờ họ, mình đến mình loan báo lòng thương xót Chúa cho họ. Có nhiều anh chị em ở nước ngoài về thăm, nói chuyện bảo con theo dõi trên mạng tất cả những biến cố xảy đến với cha, tụi con biết hết. Và bây giờ thì nhìn lại mới thấy rằng là nếu cha cứ ở giáo điểm tin mừng thì người ta đến đã vây quanh, cha cũng chẳng đi đâu được, chẳng loan báo gì được xa được nữa. Còn vì biến cố là cha về trung tâm mục vụ, tưởng rằng bó tay, tưởng rằng nghỉ, nhưng mà Chúa chưa cho nghỉ. Ai không muốn nghỉ? Để tôi hỏi anh này, đi làm rồi đầu tắt mặt tối với lại ngồi nghỉ ngơi thoải mái coi tivi uống nước trà, anh khoái cái nào? Tivi uống nước trà, lâu lâu xách xe đi chơi du lịch sướng hơn nhiều chứ. Thế đâu mà phải cặm ca cặm cụi làm từ sáng chiều chiều đến tối, không có giờ ăn, không có giờ nghỉ nữa. Nhưng mà Chúa chưa cho, cho nên lại cứ tiếp tục loan báo. Những người tản mát này đi khắp nơi loan báo, đi bằng chân, đi bằng đầu. Đi bằng đầu nhanh hơn đi bằng chân, đi bằng đầu hiệu quả hơn. Tại vì bây mình sử dụng phương tiện rồi, cho nên chúng con ở bên nước ngoài ấy, người bên Tân Tây Lan, bên Thổ Nhĩ Kỳ gì đó cũng biết hết. Chúng con hàng ngày vẫn nghe, rồi gửi cho những người khác cùng nghe. Như vậy thì tin mừng lòng thương xót Chúa được loan báo rộng rãi khắp nơi, mà cha đâu phải đi đâu. Nếu không có cái biến cố này xảy đến, nếu không về đây mà cha cứ ở giáo điểm tin mừng với cơn đại dịch nó đến, cho thoát được hay không? Người ta cứ đến, đã bảo chết thì chết, cứ đến. Thà chết ở đây còn hơn về nhà cũng chết. Thì cứ đến, để cho tính sao? An ninh trật tự có cho phép không? Mình chẳng làm được cái gì? Còn về đây, an toàn, làm được mọi chuyện. Mùa nào thức đấy, chứ còn đâu thiếu gì đâu. Có khi còn rõ ràng, chính xác hơn ở nhà thờ. Ở nhà thờ các cha đâu có thời giờ mà cắt nghĩa dài như thế này được. Còn bao nhiêu những nghi thức khác, còn đây thì cha chỉ có giảng thôi. Và cắt nghĩa từng chi tiết một lễ này, lễ kia, mùa này, thức nọ, thức kia. Có những anh em linh mục nói, lòng, chứng ngỗng là cái gì vậy? À quên, chứng này nè, phục sinh là gì vậy? Con thỏ là gì vậy? Hôm giờ mới nghe đó, bảo, tớ mà không làm lòng thư giót chủ, tớ cũng chẳng biết mấy chuyện này đâu, chẳng để ý. Thì người giáo dân bảo, ồ, con ở bên Mỹ mà năm nào cũng đem trứng về đem thỏ ra để mà chả hiểu là cái gì. Thấy không? Hay là ông già Noel đấy, có nhiều người chả hiểu là cái gì. Bây giờ nhờ đó mà mình có thể cắt nghĩa được từng chi tiết một, có thời giờ. Thì thưa anh chị em, hình ảnh thứ ba nữa là con người. Một bên thì người sùng đạo chôn cất Stefano và khóc thương ông thảm thiết vì Stefano đã chết vì đạo. Con người thứ hai là Saulo thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà lôi cả đàn bà lẫn đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Lại hai hình ảnh, một người thì chết vì đạo, một người thì chống đạo cho đến cùng. Saulo, mà Saulo ấy, người chống đạo ấy sau này là chính thánh Phaolô tông đồ dân ngoại. Hallelujah. Đó, cứ ngồi tôi đối chiếu từng cái hình ảnh một, từng con người một, từng biến cố mật, rồi soi lại chúng ta ngày hôm nay. Có người nói điểm hẹn Chủ nhật kỳ này hay chăng, nhiều nhân vật xuất hiện mà toàn những nhân vật là tai tiếng không, những nhân vật mà chối Chúa, bỏ Chúa, rồi không biết Chúa, rồi đủ mọi thứ. Bị họ quay trở lại y như là Saulo này. Saulo không có làm chuyện gì gọi là trộm cướp, nhưng mà là chuyện chống phá hội thánh. Vì chưa tin vào Đức Giêsu Kitô thôi. Chưa đón nhận Đức Giêsu Kitô là cứu Chúa của mình thôi. Chưa đón nhận Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót thôi. Thì ngày hôm nay cũng có nhiều người như vậy. Họ chưa được đón nhận Chúa. Họ chưa đón nhận Chúa. Cho nên họ chống phá hội thánh. Thì chúng ta là những người mà coi tiếp. Coi tiếp phần dưới nữa. Có mấy câu thôi mà ngồi phân tích thấy thú vị lắm chị em. Thấy thú vị không? Nếu mình đọc đứng nhà thờ mình nghe mình, các cha đâu có giờ để mà cắt nghĩa được như thế này. Rồi anh chị em cũng không đủ kiên nhẫn nữa. Còn đây anh chị em về nhà thoải mái, thư giãn, lúc nào rảnh lấy ra nghe. Còn đến nhà thờ thì phải có giờ chứ. Đâu phải lúc nào cũng chẳng ngồi chờ anh em đến mà giảng cho anh chị em nghe được. Thế thì ông Philippe xuống một thành biển Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân ở đó. Thì đến cái thành này, đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe giảng. Họ chú ý đến ông Philippe rao giảng cái gì? Bởi vì họ đã nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Chúa sai các tông đồ đi và nói Ngài củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Thì người rao giảng được Chúa củng cố, được Chúa ban những cái ơn đặc biệt để họ có thể thực hiện được những điểm thiêng dấu lạ. Không phải bởi họ, không phải cho họ, mà cho những người lắng nghe họ. Vì Chúa thực hiện những điều này để người dân người ta mới nhận ra qua dấu lạ đó đi đến đấng vô cùng lạ lùng, đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Khi đi rao giảng, Chúa cũng thực hiện những phép lạ vậy. Hà cớ gì mà nói ngày hôm nay không có những dấu lạ, không có những điểm thiêng. các thần nô ấy vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong những kẻ bị trung ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Ai chữa lành? Không phải là các ông, nhưng mà Chúa chữa lành qua bàn tay của các ông, các tông đồ, những người loan báo tin mừng. Còn anh ở nhà, anh cứ khoanh tay nghỉ ngồi chơi xơi nước, anh bảo là sao chẳng thể đến với con xin cầu nguyện, có dấu lạ nào xảy ra. Ghê thì cứ ngồi đọc báo với lại xem thời sự suốt thì lấy đâu ra mà dấu lạ. Phải như thế này, phải bị bách hại, rồi phải ra đi, phải dấn thân, phải loan báo, phải tín thác, phải cầu nguyện, rồi chịu bách hại này. Lúc đó Chúa mới hỗ trợ, lúc đó Chúa mới đồng hành, lúc đó Chúa mới hiệp hành với ta bằng những dấu lạ kèm theo để người ta nhận biết Chúa. Không có dấu lạ, người ta không nhận biết. Nhưng mà Chúa không dừng lại những dấu lạ đó, qua dấu lạ đó mời gọi người ta dấn bước sâu hơn, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, đến với đấng là nguồn của mọi dấu lạ đó, đấng thực hiện những dấu lạ đó cho con người, xa hơn, cao hơn, sâu hơn và rộng hơn, đó là đại dương lòng thương xót Chúa. Thì anh chị em thấy có lý do gì để mà đả phá, đả kích những dấu lạ không? Hay là những ơn chữa lành không? Thưa không. Miễn là đừng có quy về cái con người đó, tôn vinh cái cá nhân người đó thì không được. Đừng có vỗ ngực xưng mình là được Chúa, được mẹ sai đến, rồi dạy cái này, phán cái nọ, chỉ cái kia. Không được đâu. Khi mà quy về mình, được tôn vinh mình là không được đâu. Nhưng mà tất cả đều, mọi vinh quang và danh dự đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng. Vinh danh đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cho nên khi người ta đến xin tôi cầu nguyện, tôi sẵn sàng cầu nguyện, xin Chúa thực hiện để tôn vinh, để người ta nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa đó. Tôi nói rất rõ ràng, Chúa thực hiện những điều lạ đi, Chúa thực hiện việc chữa lành. Con khẩn khoản này xin Chúa, vì họ là những con người cũng như con, là những con người yếu đuối, là những con người đức tin mỏng giòn, là những con người mong manh, cần phải có những dấu lại, cần được Chúa thương mà chữa lành, để củng cố niềm tin của họ. Như Thánh Phêrô cũng đã từng nói với Chúa Giêsu, lạy Thầy, xin ban đức tin cho chúng con, xin thêm đức tin cho chúng con, vì đức tin của chúng con mỏng giòn yếu đuối. Đấy, rõ ràng là như vậy. Thì ngày hôm nay Chúa cũng có thể làm cái điều đó để củng cố lòng tin của chúng ta, để mình có thể mạnh dạn mà nói với Chúa rằng, lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Và mình càng tín thác bao nhiêu thì ơn Chúa càng ban xuống cho ta bấy nhiêu. Mà mình không thể tín thác được nếu mình không cầu nguyện. Và mình cầu nguyện xin Chúa cho mình được có cái niềm tín thác ấy. Và để cho mình có thể tín thác được vào Chúa mạnh mẽ hơn thì Chúa ra tay hành động bằng những dấu lạ điềm thiêng, bằng việc chữa lành, xua trừ ma quỷ. Rõ ràng. Đọc lại đi, còn nghi ngờ thì cứ chịu khó đọc lại Kinh Thánh đi. Công vụ chương 8 câu 1b đến câu 8, ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ ba phục sinh. Đọc lại đi, còn chút nghi ngờ nghi nan nào thì đọc lại đi, và khẩn khoản này xin Chúa, xin lời Chúa soi sáng cho con. Lời Chúa soi sáng cho con, lời Chúa củng cố niềm tin của con, lời Chúa cho con hoàn toàn tín thác vào Chúa mà không còn một chút nghi ngờ, hay là thậm chí là còn chống phá. Lúc đó, khi mình tín thác vào Chúa, thì chuyện gì xảy ra? Là ai tin vào người Con, tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, Con tín thác vào Chúa, tức là tin vào Đức Chúa Giêsu cái gì? Mà Đức Giêsu là người Con mà Chúa Cha sai đến. Mà Chúa Cha sai đến, ý của Chúa Cha là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người thì được sống muôn đời. Wow! Thấy và tin vào Đức Giêsu Kitô mà nói rằng lạy Chúa Giêsu,
Con tín thác vào Chúa
thì được sống muôn đời. Có nghĩa là không phải chết đời đời. Sống muôn đời là phần linh hồn mình được hưởng hạnh phúc đời đời, và tôi sẽ hỏi cho họ sống lại trong ngày sau hết, là đến ngày cánh chung, ngày tận thế, xác được sống lại trong ngày đó cùng với linh hồn mà hưởng hạnh phúc đời đời. Và đó là thánh ý của Chúa Cha. Chúa Cha muốn như thế, và Chúa Cha sai Chúa Con đến thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Cho nên Chúa Giêsu muốn nói rằng là ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người ban cho tôi không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa chưa? Cứ bảo đọc thôi chẳng thấy đâu lòng thương xót. Đâu phải cứ để là lòng thương xót thì mới có lòng thương xót. Chưa chắc ạ. Để lòng thương xót mà chẳng biết xót thương ai đâu. Còn đi ganh tị với người ta, khẩu hiệu rõ to, trương bảng thật lớn, mà suốt ngày đố kỵ với ganh tị thì ăn thua cái gì lòng thương xót đâu thấy. Tôi chả thấy lòng thương xót, tôi chỉ thấy ganh tị với đố kỵ thôi. Càng bảng to thì càng ganh, tại vì kia nó cũng bảng to hơn mình, đài cũng lớn hơn mình. Chỉ có đâu mà có lòng thương xót, chỉ có đố kỵ thôi, phải không? Kiếm sao phải cái tượng mình phải hàng độc, là đá nguyên khối, phải to nhất, cao nhất, lớn nhất. Mà cũng tệ nhất là cái chỗ là bị ganh tị đố kỵ để mua danh. Đúng, đúng, thấy lòng thương xót đâu. Nhưng mà không đề chữ gì đấy, nhưng mà lại là lòng thương xót đấy. Ý của Cha Đấng sai tôi là tất cả những kẻ người ban cho tôi không để mất một ai. Đấy là lòng thương xót, đại dương lòng thương xót. Chúa chỉ muốn dìm tất cả vào đại dương lòng thương xót, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết, không để mất một ai. Không để mất một ai. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ thấy mặt Chúa để mà phán xét, phán quyết rằng nó mất linh hồn. Cha, vậy thì nó có bị mất linh hồn không cha? Cha, giờ nó bị đụng xe, nó chưa kịp rửa tội, nó có mất linh hồn không cha? Cha, cha, con của con sảy thai giờ rồi, con có mất linh hồn không cha? Mình là ai mà mình phán quyết rằng người ta được rỗi hay mất linh hồn? Giáo hội bây giờ ngay cả người tự tử cũng chẳng bao giờ nói họ mất linh hồn mà. Ngày xưa không cho làm lễ ăn táng ở trong nhà thờ, không được chôn ở đất thánh. Bây giờ giáo hội phó thác cho lòng thương xót Chúa và cứ cho họ được thực hiện điều đó. Ít nhất là an ủi những người gia đình của họ chứ. Gia đình họ đã có người qua đời rồi, bất cứ vì lý do gì, nhưng mà mất một người đã là một cái tang rồi. Mà bây giờ lại còn bị tai tiếng, trời ơi, thằng đó chết dữ, không được vào trong nhà thờ. Thằng đó bị vạ tuyệt thông, không được chôn trong đất thánh. Người chết thì đã chết rồi, còn người sống sao chịu nổi những cái tiếng đó, thưa anh chị em? Thấy không? Ủa tại sao nó chết mà không thấy đưa vào nhà thờ? Mày không biết là trời ơi, nó chết dữ đó mày ơi, nó bị cấm không được vào nhà thờ đó mày ơi, nó không được chôn ở nghĩa trang đâu. Biết không chôn nghĩa trang chôn đâu vậy? Vì đâu phải muốn chôn đâu thì chôn. Anh em thấy không ạ? Cho nên lòng thương xót được thể hiện nơi hội thánh. Mẹ hiền, Chúa chỉ muốn cứu vớt, không muốn loại trừ ai. Thì giáo hội là Chúa thành lập lên, Chúa dựng tạo nên, dựng nên, thành lập giáo hội này bởi những con người được thương xót, cần được thương xót. Thì giáo hội là mẹ hiền, dang rộng vòng tay đón những đứa con, không muốn để một ai hư mất. Cho nên không những vậy mà còn cho sống lại trong ngày sau hết nữa. Chị em thấy sướng không? sống lại để hưởng hạnh phúc đời đời. Vậy thì ta có đón nhận Chúa hay không? Vì Chúa nói chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Đã thấy rồi mà không tin. Còn những người mà Chúa Cha ban cho tôi thì đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Nhờ đó, ai đến với tôi không loại ra ngoài. Cho nên giáo hội không bao giờ loại trừ. Tôi vẫn nhớ điều mà Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn viết trong lá thư mùa chay, là giáo hội không loại trừ một ai, đang nói hướng về một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Không loại trừ một ai, thậm chí không bỏ rơi một ai, không một ai bị lãng quên nữa kìa. Ước mong gì đó là sự thật. Không loại trừ một ai, không bỏ rơi một ai, không quên lãng một ai. Vì chính đó là ý của Chúa Cha nói với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đến để thực hiện thánh ý của Chúa Cha, là ai thấy và tin vào tôi thì được sự sống đời đời, mà những người Chúa Cha ban cho tôi thì đến với tôi, và ai đến với tôi không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà sống không phải theo ý tôi, mà để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Thì mỗi một người chúng ta cũng vậy, là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, cũng đều là những người phải thực hiện ý của Thiên Chúa. Mà ý của Thiên Chúa muốn nơi Đức Giêsu, thì ý của Thiên Chúa cũng muốn nơi mỗi người chúng ta là không loại trừ ai, và cũng không được phép loại trừ ai. Dù họ có thế nào đi nữa, vẫn phải dang rộng vòng tay mẹ hiền mà ôm lấy họ, đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ta không muốn kẻ gian ác phải diệt vong, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Tại sao mình loại trừ anh em của mình? Tại sao mình lãng quên anh em của mình? Tại sao mình bỏ xó anh em của mình mà không tận dụng tất cả những khả năng Chúa ban để làm lợi ích cho hội thánh, sinh ích lợi cho các linh hồn, và để lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến từng người?